Tác phẩm Nghĩ như nhà vô địch. Tác giả Donald Trump và Meredith Silver. Người dịch Kim Linh. Nhà xuất bản trẻ Ấn Hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời mở đầu. Robert Kiyosaki viết: Một trong những lợi ích khi làm việc chung với Donald là được quan sát cách ông sống và làm việc giữa đời thường. Qua nhiều năm quen biết, tôi nhận ra Donald của đời thường và Donald người nổi tiếng chỉ là một. Thực ra, ngoài đời, ông vĩ đại hơn nhiều so với danh tiếng của mình. Khi làm việc cùng ông, tôi quan sát cách ông tư duy, trình bày tư duy ấy bằng lời nói, và rồi những suy nghĩ, lời nói của ông chuyển thành hành động. Trong hầu hết các trường hợp, suy nghĩ, lời nói và hành động của ông đều như nhau. Có thể điều này là lý do ông rất thẳng thắn và bộc trực. Có lẽ ông thẳng thắn vì suy nghĩ, lời nói và hành động của ông luôn nhất quán và hợp thành một thể thống nhất. Nhiều người trong chúng ta biết có những con người ba trong một. Họ nghĩ một điều, nói một điều và làm một điều. Tôi từng biết những người như thế. Họ ít đạt được thành công và sống một cuộc sống đầy mâu thuẫn. Đầu thập niên 80, tôi làm tiêu tan công ty lớn đầu tiên của mình. Bạn có thể tưởng tượng được mất tất cả mới khủng khiếp làm sao, đánh mất tất cả cần bơm thêm sức mạnh cho kẻ thất bại trong tôi. Nhưng tệ hơn hết, tôi mất cả niềm tin vào bản thân. Tôi biết mình phải làm gì, nhưng không hiểu vì sao mình lại không làm những điều đó. Cuộc chiến nội tâm giành lại sức mạnh trong tôi kéo dài từ năm 1980 đến năm 1990. Để có sức mạnh chống lại ý nghĩ tiêu cực, tôi bắt đầu nghiên cứu sách và lắng nghe những tư duy tuyệt vời của những con người tuyệt vời. Và từ từ biến những tư duy đó thành của riêng mình. Chậm mà chắc, công việc kinh doanh của tôi chuyển hướng và tôi bắt đầu thắng trở lại. Năm 1987, ngay sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ, tôi vô tình đọc cuốn The Art of the Deal của Donald Trump. Tôi và vợ Kim gạt tất cả mọi công việc đang làm sang một bên để đọc cuốn sách này. Khi cả thế giới đang sụp đổ, thì tôi và Kim lại có cơ hội và hưởng lợi từ việc nhìn nhận thế giới kinh doanh thông qua tư duy, lời nói và hành động của Donald. Đến năm 1994, tôi và Kim đã thoải mái hơn về tài chính. Trong những lúc rảnh rỗi, vợ chồng thường thảo luận làm sao cuốn sách của Donald lại có thể truyền cảm hứng cho chúng tôi nhiều đến thế, trong khi cả thế giới xung quanh lại đang sụp đổ. Năm 1997, khi đọc cuốn The Art of the Comeback của Donald, chúng tôi xác định là mình đã nương theo tư duy của những con người vĩ đại. Rất ít trong số họ nói về những sai lầm, bài học và sự trở lại của mình. Số người viết sách về điều này lại càng ít hơn. Năm 2004, vợ chồng tôi lần đầu tiên gặp mặt Donald Trump. Khi lúc đó, ông hoàn toàn không biết chúng tôi là ai, nhưng ông đối xử với chúng tôi thật tử tế. Chúng tôi cảm ơn ông vì đã chia sẻ những tư duy của mình trong các cuốn sách. Vào cuối năm 2006, Donald và tôi xuất bản chung cuốn Why We Want You to Be Rich, tại sao chúng tôi muốn bạn giàu, được tiếp lửa từ những mối quan tâm chung đối với con người và khát khao được truyền đạt kiến thức. Donald và tôi cộng tác viết cuốn này. Đây quả là niềm vinh dự cho tôi khi được viết lời mở đầu cho cuốn Nghĩ như nhà vô địch này, bởi vì nghĩ như một nhà vô địch chính là món quà Donald tặng cho vợ chồng tôi, món quà mà ông chia sẻ với thế giới, món quà mà giá trị của nó vượt lên trên cả tiền bạc. Lời cảm ơn. Tôi chân thành cảm ơn trợ lý chính của tôi, cô Hona Kraft, vì những đóng góp và quan tâm của cô trong suốt quá trình tổng hợp cuốn sách. và cô Meredith Silver, đồng tác giả, vì những đóng góp đầy ý nghĩa của cô. Được làm việc cùng với đội ngũ Vanguard Press quả là một kỷ niệm tuyệt vời với tôi, và tôi đặc biệt cảm ơn anh Roger Cooper, phó chủ tịch và giám đốc, anh Georgina Leavitt, phó giám đốc, và cô Amanda Faber, trưởng phòng xuất bản, vì lòng nhiệt huyết và tác phong làm việc chuyên nghiệp của họ. Và tôi xin chuyển lời cảm ơn đặc biệt đến anh Janice Sands, tập đoàn xuất bản Persos. Lời giới thiệu. Nhiều năm qua, tôi đã chứng kiến nhiều người với những khát vọng thành công, và tôi là một trong số họ. Dù chưa đạt đến ngưỡng cao nhất, nhưng tôi đã ít nhiều đạt được một số thành tựu. Vì vậy, tôi thường tự hỏi những bí quyết thành công của mình là gì. Tôi không nghĩ chúng là bí quyết, nhưng mỗi người trong chúng ta đều cần một công thức hiệu quả cho chính mình. Cuốn sách này thể hiện quá trình tư duy mà tôi tin sẽ có thể dẫn mọi người đến thành công. Chúng rất có hiệu quả với tôi. Đó là một mặt khác của tôi. Mặt phản chiếu thể hiện những nguồn lực của tôi và cách tôi áp dụng chúng vào bức tranh toàn cảnh cuộc sống. Hình ảnh mà bạn thường thấy về tôi qua các phương tiện truyền thông là một con người dễ chịu, tự tin, đôi lúc hơi mạnh miệng nhưng chân thành. Lý do mọi người thích tôi là vì tôi thẳng thắn. Lý do mọi người ghét tôi cũng vì tôi thẳng thắn. Nhưng lý do khiến tôi thành công là vì tôi có thể cắt bỏ những việc làm vô nghĩa để đi thẳng đến cốt lõi vấn đề. Nghĩ như nhà vô địch là một ví dụ của phương pháp sống và kinh doanh. Tôi chọn một đề tài, suy nghĩ về nó, phân tích rồi đặt nó trở lại công thức mà tôi tin sẽ là lời khuyên sáng suốt. Tôi luôn thích dành thời gian và sức lực tìm hiểu thấu đáo một vấn đề để có câu trả lời độc đáo và hiệu quả. Khi còn đi học, cha tôi, ông Fred C. Trump, hay gửi những câu trích dẫn đầy cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Rất nhiều câu trong số đó là về tinh thần lãnh đạo, làm thế nào để là nhà vô địch trong cuộc sống. Tôi đã học được rất nhiều từ chúng và đến nay tôi vẫn rất thích. Vì vậy, tôi trích giới thiệu một ít trong cuốn sách này. Tôi may mắn được cha chỉ dẫn trong cuộc sống và tôi hy vọng những dòng viết này cũng sẽ có ích cho bạn. Tôi muốn dành tặng cuốn sách này để tưởng nhớ cha và những gì ông đã dạy tôi. Tôi cũng hy vọng việc chia sẻ những kiến thức này sẽ hướng dẫn cũng như truyền cảm hứng cho bạn. Donald J. Trump. Cho dù hoàn cảnh có lừa lọc thế nào, hãy luôn thành thật với chính mình. Ralph Waldo Emerson. Bài tiểu luận, tài sản và Stephen King. Một điểm sách của tờ New York Times ngày 30 tháng 9 năm 2007 có đăng một bài tiểu luận về truyện ngắn của Stephen King. Như các bạn hẳn đã biết, Stephen King là tác giả rất thành công của 60 quyển sách và gần 400 truyện ngắn. Một trong những truyện ngắn của ông đã từng đoạt giải O. Henry vào năm 1996. Quan điểm của ông trong bài tiểu luận đó là khi xem xét tình trạng truyện ngắn hiện nay, ông nhận thấy chúng dường như phô trương và được viết dành cho các biên tập viên và giáo viên nhiều hơn là hướng về phía độc giả. Đây là lời nhận xét sâu sắc, khiến tôi suy nghĩ mãi về lý do tại sao chúng tôi viết sách và ai là đối tượng chúng tôi muốn hướng đến. Tôi thích các bài tiểu luận vì tôi có liên tưởng đến các truyện ngắn, mặc dù truyện ngắn chỉ là văn xuôi hư cấu. Các nhà văn đều đã từng nói rằng truyện ngắn không phải là phương tiện truyền đạt dễ dàng bởi vì chúng đòi hỏi phải thật ngắn gọn và súc tích. Tiểu luận cũng khá giống như vậy. Chúng cũng súc tích và cụ thể. Nếu đã từng đọc qua bài tiểu luận của Stephen King, bạn sẽ thấy ông trình bày quan điểm của mình một cách tài tình chỉ trong một trang. Mặc dù không là Stephen King, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được những gì ông làm. Bạn có thể chưa là người giàu sụ và có thế lực, song tôi nghĩ bạn có thể thấu hiểu sự phức tạp của những vấn đề tôi đối mặt hàng ngày. Stephen King cho thấy thị trường truyện ngắn ngày nay rất hạn chế. Vì thế, các tác giả truyện ngắn dường như trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết trong việc tạo dấu ấn với các biên tập viên duyệt đăng, chứ không phải với độc giả, đối tượng đáng ra phải được quan tâm nhiều hơn. Tôi nghĩ đây là một sự cân nhắc hợp lý. Tóm lại, Stephen King phê bình một cách lém lỉnh rằng các tác giả truyện ngắn bây giờ đang bảo vệ tài sản của họ bằng cách nhắm các tác phẩm vào những người có thể xuất bản chúng. Có vẻ như độc giả là yếu tố thứ hai. Vì nếu không tính các biên tập viên trước, độc giả của họ sẽ không bao giờ có cơ hội biết đến các tác phẩm này, cho dù chuyện có hay, dở như thế nào. Một cách tiếp cận thông minh, nhưng tôi có thể hiểu quan điểm của Stephen King khi ông bày tỏ nỗi xót xa về sự thật các truyện ngắn dường như được viết theo một khuôn đúc sẵn nhằm thu hút một lượng độc giả nhất định. Trong trường hợp này là các biên tập viên và giáo viên. Ví dụ, khi xây dựng chung cư cao tầng, việc đầu tiên tôi sẽ cân nhắc là nghiên cứu xem ai sợ đó, cũng như các nhà kinh doanh khác, cho dù trong ngành quảng cáo hoặc quản lý tài sản dân cư, tôi phải nghiên cứu về dân số. Để truyền tải thông điệp, tôi phải thu hút những người sẽ chọn mua hoặc không chọn mua để quảng cáo cho tòa nhà. Bây giờ tên tuổi tôi đủ lớn và ngang với tiêu chuẩn vàng ở mức tôi không cần phải quảng cáo gì nữa. Chỉ riêng cái tên Trump thôi cũng đủ đảm bảo mức độ chất lượng nhất định. Stephen King đề cập đến việc các truyện ngắn dường như được chuyển thẳng đến kệ cuối cùng của các nhà sách. Ông nói truyện ngắn Mỹ vẫn tồn tại nhưng không còn thịnh hành nữa. Lý do chính có thể là vì thị trường mục tiêu đơn giản bị thu hẹp. Tôi cho rằng ông phân tích tình huống rất chính xác khi nhận xét truyện ngắn bây giờ dường như được viết cho mục đích xuất bản chứ không vì sự mở mang trí tuệ của độc giả. Tôi ý thức được nếu mình làm một việc gì đó cốt để gây ấn tượng với các nhà phê bình thì không những tôi không tồn tại được lâu mà những người khác cũng vậy. Đó là lý do tôi được yêu thích cũng như bị ganh ghét. Thực thế, Herbert Marchant, nhà phê bình của tờ New York Times, nhận xét khi lờ đi giới phê bình, tôi hoạt động tốt hơn là khi để ý đến họ. Tôi đồng ý và Stephen King hẳn cũng sẽ đồng ý như thế về số phận của truyện ngắn. Thành thật với bản thân và công việc là một tài sản. Hãy nhớ, tài sản là thứ đáng được bảo vệ. Sẽ không ai nói với bạn việc trung thành với nhận thức tội lỗi của mình là dễ, nhưng tôi tin điều đó là cần thiết. Nếu không, bạn làm gì và vì ai? Cứ thẳng thắn và đơn giản. Cuối cùng, về lâu về dài, bạn sẽ giàu có vì có nhiều tài sản. Có một thứ mạnh hơn mọi kẻ thù trên thế giới. Đó chính là ý tưởng lúc gặp đúng thời điểm. Victor Hugo. Đổi mới. Mọi người thường nói về cái mới như một thứ mang tính đổi mới. Trong hầu hết các trường hợp, nó chỉ đơn giản là sắp xếp những yếu tố sẵn có để tạo ra cái có vẻ là mới hơn. Tôi được xem là sáng tạo khi nghĩ ra mô hình kết hợp khách sạn và chung cư cao cấp, cụ thể là cao ốc khách sạn quốc tế Trump tại thành phố New York. Kể từ đó, mô hình này đã được sao chép khá nhiều và đang thành công rực rỡ ở Mỹ và trên thế giới. Đối với tôi, ý tưởng đó cũng bình thường thôi và tôi không nghĩ mình đặc biệt sáng tạo. Có lúc nghĩ lại, tôi nghĩ mình cũng sáng tạo thật. Nhưng khi đọc những bài báo viết về đổi mới và những nhà phát minh, tôi lại nghĩ đến cách để một người có thể trở thành nhà đổi mới. Và tôi cho rằng điều này khá quan trọng để các sinh viên suy ngẫm. Tôi nhớ có lần đọc về nhà soạn nhạc tên Steve Bridge. Anh đã nghĩ ra ý tưởng gọi là sự định pha, gần giống như cần gạt nước xe hơi, gạt tới, gạt lui một cách đều đặn. Đơn giản là trong một lần bị kẹt xe dưới trời mưa, anh chợt để ý tới nhịp điệu gạt nước của cái cần gạt và anh đã áp dụng những gì mình nghe vào những sáng tác âm nhạc của mình. Anh có ảnh hưởng lớn đối với dòng nhạc đương đại và tôi nghĩ anh là ví dụ tuyệt vời cho một nhà đổi mới. Thỉnh thoảng, những ý tưởng mới đến từ những điều bình dị và cơ bản như cái cần gạt nước xe hơi. Mấu chốt nằm ở chỗ quan sát và mở rộng trí óc và giác quan với những tác nhân kích thích mới. Đổi mới giúp ta có thể tư duy cùng một lúc hai việc khác nhau. Tôi gọi đó là sự tập trung đa mức độ. Sự giao nhau của ý tưởng là khi sự đổi mới xuất hiện liền theo đó. Ví dụ, khi nghe tiếng cần gạt nước, ta lại liên tưởng đến nhạc điệu hay nghĩ đến khách sạn và chung cư cùng một lúc. Hay cũng có thể là nhìn hòn đá lăn và tưởng tượng ra bánh xe. Ai biết được tư duy này lại mang đến kết cục gì? Đôi khi kết quả tuyệt vời và cũng lắm khi chẳng đến đâu. Nhưng tư duy như vậy khiến trí óc bạn hoạt động theo những khía cạnh mới mà đôi khi có thể dẫn đến thành công. Khả năng sáng tạo cũng có thể xảy ra mà không cần phải nỗ lực nhiều. Do đó, một cách thức khác bạn có thể áp dụng, vô tình hay hữu ý, chính là luôn giữ đầu óc rộng mở. Điều này rất quan trọng trong kinh doanh cũng như trong nghệ thuật sáng tạo. Đừng hạn chế bản thân với những suy nghĩ phẳng lặng nếu bạn muốn nổi trội trong kinh doanh. Quyển sách đầu tiên của tôi có tên là The Art of the Deal. Vì tôi xem đàm phán kinh doanh như là một loại hình nghệ thuật. Có lẽ nhờ thế mà tôi đã đàm phán khá thành công. Tôi vận dụng cả hai bán cầu não khi tư duy và làm việc. Có lẽ bạn đều biết con số pi có một lịch sử đáng kinh ngạc. Số pi được áp dụng từ thời Pythagoras đến thời Da Vinci và chắc chắn những người xây dựng kim tự tháp cũng từng áp dụng con số này. Xuất hiện từ rất lâu và bản thân số đó là 1.618033988. Nó được gọi là tỷ lệ vàng và nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tìm đọc cuốn Tỷ lệ vàng của Mario Livio viết rất chi tiết về con số này. Điều tôi muốn nêu lên chính là có vẻ như một số người sử dụng con số này có chủ đích, trong khi một số khác nhận biết con số này theo tiềm thức và nó có thể hiện diện trong công việc của họ vô tình hay có chủ ý. Tuy nhiên, số pi dường như được dùng có chủ đích hơn. Nó bí hiểm vì tỷ lệ vàng này hiện diện trong tất cả mọi thứ không liên quan và những hiện tượng tự nhiên, từ con ốc Anh Vũ ở Nam Thái Bình Dương đến những dải thiên hà, đến các tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc. Nó có thể khiến các nỗ lực sáng tạo của bạn trở nên dễ dàng hơn một chút khi bạn cố gắng chấp nhận có những điều huyền bí trong cuộc sống và sẵn sàng tiếp thu chúng. Tôi không khuyên bạn nên chìm đắm trong những điều huyền bí. Một cuộc sống thành công đòi hỏi lẽ sống và lao động chân chính, đồng thời phải ý thức rằng có những điều đôi khi không thể giải thích được bởi vì chúng có thể là bước tiến lớn hướng đến đổi mới. Chúng ta không thực sự tạo ra cái mới mà sắp xếp lại những thứ đã được tạo ra sẵn. Dù bạn yêu thích hoặc quan tâm đến điều gì, hãy là một người biết sắp xếp giỏi và khi đó bạn sẽ đang trên con đường tiến tới sự đổi mới. Một bộ óc vĩ đại đòi hỏi sự đa dạng trong tư duy và sự thúc đẩy nó làm việc đúng cách. Vì thế, hãy đảm bảo đầu óc bạn luôn bận rộn theo những cách tốt nhất có thể. Nó rất có thể trở thành tấm chân thiếp đưa bạn đến thành công. Đến được với nhau là khởi đầu, giữ được nhau là tiến triển, làm việc chung với nhau là thành công. Henry Ford.
Tầm quan trọng của tinh thần tập thể.
Từ trước đến nay, dù đã là doanh nhân, tôi vẫn luôn ý thức được tầm quan trọng của khả năng làm việc tập thể. Theo nghĩa rộng, chúng ta đồng hội đồng thuyền. Và một suy nghĩ khác sẽ không đem lại kết quả đang nhắm đến. Hơn bao giờ hết, tinh thần tập thể trở thành một yếu tố không thể thiếu cho sự tồn tại cũng như thành công. Khi đề cập đến vấn đề này, tôi chợt nhớ tới vài ví dụ hay về tinh thần tập thể. Hầu hết chúng ta đều biết phóng viên truyền hình và tác giả Tom Brokaw. Anh từng nhận được nhiều giải thưởng và được người trong giới và công chúng rất kính trọng. Tôi nhớ lúc chương trình truyền hình The Apprentice thực tập sinh lần đầu tiên phát sóng và thành công rực rỡ, được xếp hạng chương trình hay nhất trong tuần. Và cũng trong tuần đó, tôi được dành tặng một chỗ ở sân George Steinbrenner xem thi đấu bóng chày Mỹ. Tom cũng có mặt ở đó với cô vợ đáng yêu. Cậu ấy đến vỗ vai tôi và nói: "Cảm ơn Donald vì những gì ông đã làm cho hãng NBC. Chúng tôi thực sự cảm kích." Những gì cậu ấy nói là một ví dụ hoàn hảo về tinh thần tập thể. Chúng tôi cùng làm việc cho một hãng truyền hình và anh ta quan tâm đến những gì tôi làm cho họ. Họ trở thành chúng ta và tôi lập tức hiểu ra ý anh ta nói gì. Anh ta có thể nổi tiếng, nhưng anh biết những chương trình phát sóng của mình không chỉ của riêng anh. Cũng thế, chương trình của tôi không chỉ của riêng tôi. Thực vậy, lâu dần bạn sẽ khám phá ra rằng hầu hết những điều bạn làm hiếm khi là chỉ riêng thuộc về bạn. Tom quan tâm đến kênh truyền hình này và nhóm của anh cũng có tiếng nhờ thành công của thực tập sinh. Lời nhận xét của anh khiến tôi nhận ra bản chất thực sự của anh, và có lẽ đó là lý do vì sao mọi người tại NBC cũng như công chúng yêu thích và tôn trọng anh. Tương tự như vậy, trong dịp tham gia buổi lễ trao giải Emmy tại Los Angeles, với một đề cử cho chương trình thực tập sinh, tôi có dịp đứng cạnh Debra Messin, người vừa đoạt giải Emmy cho diễn xuất trong phim Will and Grace. Bên trong sân khấu, tôi luôn yêu thích Debra, có lẽ vì mái tóc rất đẹp của cô, và đột nhiên cô đến bên tôi và duyên dáng cảm ơn tôi vì sự thành công của thực tập sinh. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng đây cũng là một thể hiện của tinh thần tập thể, bởi vì chương trình của cô cũng thuộc hãng NBC. Đã mấy năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in ngài Jeff Zucker đến văn phòng gặp tôi và hỏi có muốn dẫn chương trình Saturday Night Live trực tiếp tối thứ bảy không. Một lý do tôi muốn nói đồng ý với Jeff là vì trực tiếp tối thứ bảy cũng phát sóng trên kênh NBC và tôi là một thành viên của kênh này. Tinh thần tập thể rất quan trọng và tôi phải công nhận rằng đó là một sự lựa chọn tuyệt vời. Tất cả mọi người đều có thời gian vui vẻ và ai cũng có lợi. Quan điểm của tôi là giữ cho tinh thần tập thể luôn sinh động và tốt đẹp trong cuộc sống cá nhân cũng như trong nghề nghiệp sẽ đem đến những kết quả khả quan, thậm chí là đáng ngạc nhiên. Thêm nữa, đó là một cảm giác tuyệt vời khi được cùng đi chung trên con đường dốc. Đừng bao giờ phủ nhận sức mạnh của tinh thần tập thể và bạn sẽ trở thành một đồng đội của danh tiếng và quyền lực. Đôi khi, những ngọn đèn trong ta vụt tắt và lại được thắp lên bởi tia sáng từ một người khác. Mỗi người chúng ta, bởi lẽ đó, hãy tri ân những ai đã thắp lên những ngọn lửa trong chính chúng ta. Albert Schweitzer. Ngày lễ tạ ơn sớm. 18 năm nay, hàng năm, cứ vào một ngày trước lễ Rosh Hashanah, tôi đều nhận được tin nhắn cảm ơn của một giáo sĩ Do Thái ở Los Angeles. Mặc dù không phải là người Do Thái, Nhưng vì có nhiều nhân viên là người Do Thái, nên tôi hiểu được ngày lễ này và thời điểm những hoạt động ăn mừng. Rosh Hashanah chính là năm mới của người Do Thái. Tôi cảm nhận lời nhắn cảm ơn của ông mang âm hưởng gợi nhớ một cách đặc biệt. Số là vợ chồng ông nhiều năm trước mất đi đứa con trai yêu dấu, nhưng họ vẫn gọi điện cho tôi để nhắc nhở bản thân và tôi về những may mắn hiện có trong cuộc sống của họ. Chuyện vị giáo sĩ này gọi điện cho tôi hàng năm là một ví dụ tuyệt vời về tinh thần ngày lễ tạ ơn. Câu chuyện năm 1988, họ có một bé trai 3 tuổi bị chứng bệnh làm lúng túng giới bác sĩ ở Los Angeles. Ngày nọ người bố gọi điện thoại để hỏi mượn chiếc phản lực của tôi. Ông không biết tôi và tôi cũng không hề biết ông, nhưng ông giải thích rằng không có hãng máy bay thương mại nào chịu chở con ông cùng các thiết bị y khoa để duy trì sự sống cho thằng bé. Tình thế quá hiểm nghèo, lúc đó tôi cũng có con nhỏ và lập tức đồng ý. Làm sao tôi có thể từ chối được? Tôi cho chiếc phản lực chở cậu bé và bố mẹ cậu đến New York với hy vọng bác sĩ ở đó có thể chữa trị căn bệnh hô hấp hiểm nghèo của cậu bé. Việc chữa trị không thành, nhưng bố mẹ cậu bé vẫn nặng lòng biết ơn tôi cho đến tận ngày hôm nay. Tôi luôn cảm động vì họ vẫn còn nhớ đến tôi. Trong những cơn biến động gần đây của nước Mỹ, tôi nhận ra những tin nhắn hàng năm của vị giáo sĩ là một sự sáng suốt để đương đầu với những thời khắc khó khăn, thậm chí bi đát. Đó là sự tìm ra sự may mắn giữa nghịch cảnh. Gia đình vị giáo sĩ và niềm tin của họ là một ví dụ tuyệt vời cho tất cả chúng ta, và tôi cảm ơn họ về lời nhắc nhở hàng năm này. Chúng ta nên nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có rất nhiều điều để tỏ lòng tri ân. Cho dù đó là dịp năm mới, lễ tạ ơn hay chỉ là một ngày thứ tư bình thường nào đó trong cuộc đời chúng ta. Khởi đầu của mỗi chính phủ bắt đầu từ việc giáo dục tuổi trẻ. Pythagoras. Học là một khởi đầu mới. Pythagoras giảng giải vũ trụ qua những con số, là doanh nhân nên điều này luôn hấp dẫn tôi. Tôi có lý do của mình. Pythagoras là một triết gia và nhà toán học nên ông hiểu được tầm quan trọng của việc học. Pythagoras sống cách đây đã lâu, nhưng có nhiều điều cho đến nay vẫn đúng, ví như tầm quan trọng của giáo dục với cá nhân và xã hội. Bất cứ lúc nào bắt đầu một việc mới, tôi đều biết mình sẽ có rất nhiều thứ phải học. Điều này không hề làm tôi nản chí, ngược lại còn bơm thêm sức mạnh cho tôi, tương tự như cảm giác có một khởi đầu tươi mới vậy. Bắt tay vào xây dựng sân golf, tôi có hàng trăm thứ phải học, nhưng được làm một việc hoàn toàn mới thật thú vị và tôi thích thú học những chi tiết trong thiết kế sân golf. 30 năm trước, nếu có ai khuyên tôi nên xây dựng sân golf, tôi hẳn sẽ nghĩ chắc họ chỉ đùa thôi, nhưng xây sân golf quả là điều tôi thực sự yêu thích. Giữ cho mình luôn sẵn sàng tiếp thu những ý tưởng và thông tin mới là điều quan trọng. Làm một người cái gì cũng biết thì cũng giống như đóng sập cánh cửa trước những khám phá và cơ hội tuyệt vời. Hãy luôn rộng mở cửa mỗi ngày để chào đón những điều mới lạ và tràn đầy sinh lực. Đôi khi, tôi tự hỏi hôm nay liệu có điều gì mới, và đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Có lúc, tôi cũng phải tự tìm tòi học hỏi cái mới, và đây là lý do vì sao sách vở và những dụng cụ học tập lại có thể thật hữu ích, và lúc nào cũng nên sẵn có bên mình. Có thể tôi chỉ may mắn, nhưng tôi chưa bao giờ chán học. Thực ra, tôi suy nghĩ đây là lý do chính đằng sau thành công của mình. Thỉnh thoảng, hay thường xuyên thì tốt hơn, hãy tự hỏi, mình cần học thêm cái gì? Có lẽ nên học về lịch sử thế giới. Với những sự kiện ngày nay, thì việc tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau đã tiến hóa và vận hành thế nào là một ý tưởng khá hay. Hay có thể học một thứ khác. Tôi hàng ngày đều cố đọc những tờ báo có thông tin quốc tế phong phú như tờ Financial Times để nắm thông tin cơ bản hàng ngày. Lý do là công việc của tôi đòi hỏi phải nắm rõ tình hình thế giới. Chỉ riêng điều đó thôi đã đòi hỏi phải có sự quan tâm nghiêm túc mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn có thể quan tâm những thứ khác. Ngày nay, chúng ta không có nhiều lý do để bào chữa cho việc mù tịt thông tin. Tất cả chúng ta đều tiếp cận thông tin một cách tương đối dễ dàng. Trở lại thời Hy Lạp cổ đại, Socrates đã từng nổi tiếng với câu nói: "Tôi chỉ biết một điều, đó là tôi không biết gì cả." Câu nói cứng rắn của học giả và triết gia lỗi lạc này đã mang lại cho ông thêm nhiều kiến thức mới mỗi ngày. Nói cách khác, hãy bắt đầu cuộc sống mới mỗi ngày. Hãy làm cho bạn một sự khởi đầu bằng cách mở mang trí tuệ của mình. Nếu tôi khởi đầu việc kinh doanh với tư tưởng rằng mình đã biết hết mọi thứ, thì chắc chắn sẽ bị chìm ngay trước khi thực sự bắt đầu. Đừng mắc phải sai lầm này. Có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn trong mỗi ngành và bạn sẽ nhận ra rằng những chuyện tưởng như rất đơn giản là phức tạp đến thế nào. Ví dụ, để xây một tòa nhà ở New York, đòi hỏi phải có kiến thức về vùng, thầu khoáng, kiến trúc sư, chủ quyền trên không, luật về thuế, công đoàn và hàng ngàn thứ khác. Tôi có rất nhiều thứ phải tìm hiểu và không ai có thể đọc thay tôi được. Nhưng mỗi ngày tôi sẽ được học điều mới, áp dụng nó và càng tiến bộ. Tin tôi đi, trở thành một nhà phát triển địa ốc không phải là chuyện một sớm một chiều. Đừng bao giờ nghĩ việc học là một gánh nặng hay chán phèo. Có thể việc học đòi hỏi nhiều kỷ luật nghiêm túc, nhưng nó cũng có thể là một cuộc phiêu lưu. Kiến thức có thể giúp bạn chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Tư duy là bước đầu tiên. Hãy thử tập trung, tận dụng và phát huy tư duy lớn. Chắc chắn bạn sẽ rất ngạc nhiên.